đây Ngã Nan ngài mới thưa con từng nghe Phật khai thị cho hàng tứ chúng, tức là chỉ bài đó, chỉ bài cho hàng bốn chúng, là vì là do tâm sanh nên là mọi thứ phát sanh, tức là do tâm sanh nên mọi thứ phát sanh, do pháp sanh nên mọi thứ tâm sanh. Thì nay con suy nghĩ chính cái thể suy nghĩ thật là tâm tánh của con. Tùy chỗ nào hòa hợp thì tâm mà nó theo đó liền có, thì nó cũng chẳng phải là ở ba chỗ trong ngoài phẳng giữa. Tức là đây là ngài tránh để kẹt, nghĩa là trong ngoài phẳng giữa, tùy chỗ nào hợp thì nó có thôi, chứ không nói trong, không nói ngoài, không nói phẳng giữa. Thấy hay không? Giống như cái lý của Phật pháp, thì Phật mới bảo A Nan, nay ông nói rằng do pháp sanh nên mọi thứ tâm sanh, tùy chỗ nào hòa hợp thì tâm theo đó liền có, thì cái tâm ấy nó không có tự thể thì ắt là không có chỗ để hợp. Tức là ông nói như vậy thì tâm nó phải có thể, có cái tự thể thì nó mới hợp được, còn không có tự thể lấy gì hợp, phải không? Tức là đây là ngài Đức Phật ngài dùng cái có không để mà gạn lại, cho nên nó là tâm ấy mà không có tự thể thì ắt là không có chỗ hợp, còn nếu mà không có cái tự thể mà lại có thể hợp thì thành ra cái giới thứ 19 nó nhân cái trần thứ 7 mà nó hợp thì nghĩa đó là chẳng đúng. Giới thứ 19 là cái giới gì? Giới thứ 19 là giới gì? Thường gọi là 18 giới, phải không? 18 giới nghĩa là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Bây giờ giới thứ 19 là cái giới này gì? Là cái không thể có, bởi ông nói là không có cái tự thể mà có thể hợp được, cho nên ngài mới ví dụ vậy. Còn cái trần thứ 7 là cái trần gì? Đó, thường thường gọi là 6 trần mà đây trần thứ 7 thì cái đó gọi là cái cũng không có. Đó, thì hai cái đó mà hợp thì sao hợp? Thì cho nên ông nói là nếu mà không có gọi là không có tự thể mà có thể hợp là không có lý. Nói như vậy. Còn bây giờ nếu mà có cái tự thể, cho nên đây là ngài dùng cái có không ngài gạn lại. Nếu có cái tự thể thì như ông bây giờ đây, ông lấy cái tay mà ông tự ông gãi lên cái thân của ông, thấy không? Thì cái chỗ mà tâm biết, chỗ mà tâm biết á, nó là ở từ bên trong ra hay từ bên ngoài vào? Ví dụ như mình lấy tay mình gãi nơi thân thì nó liền cảm biết liền, thấy không? Thì như cái cảm biết đó, nó là từ ở trong thân nó chạy ra hay từ bên ngoài nó chạy vào? Đó. Nếu mà từ ở bên trong ra thì nó lại thấy ở trong thân, phải không? Nếu là ở trong thân ra thì ở trong này nó ra thì nó phải thấy trong thân rồi mới ra ngoài, nó cảm được cái gãi đó, nó biết được cái gãi đó. Còn nếu mà từ bên ngoài vào tức là nếu từ bên ngoài mà nó đến thì trước nên phải thấy được cái mặt. Ở ngoài đến thì nó phải thấy cái mặt rồi nó mới biết được cái chỗ gãi. A Nan mới thưa tới ngày A Nan ngày không chịu vậy. Ngày A Nan ngày xưa cái thấy là con mắt, không? Còn tâm là biết chứ chẳng phải là chẳng phải thấy như con mắt. Ngài nói như vậy thì không được, bởi vì ngài nói rằng cái thấy là con mắt thấy chứ không phải tâm thấy được. Còn ngài gạn lại, thấy nghĩa là nó ở ngoài ra, ở ngoài đến thì phải thấy được con mắt, ở trong ra thì nó phải thấy được tim gan ở bên trong. Thì ngài nói vậy thành ra cái tâm nó là con mắt sao? Cho nên ngài nói đây là cái thấy là thuộc về con mắt, còn tâm nó là biết, mà nó biết thì đâu có thấy, để ngài tránh. Cho nên ngài nói rằng thấy là con mắt, không? Còn tâm là biết chứ chẳng phải là thấy như con mắt, không? Cho rằng tâm thấy là không phải đúng, không phải nghĩa, chứ không đúng nghĩa. Tức là ngài Phật ngài nói thấy không phải tâm thấy. Cho nên cho rằng tâm thấy là không phải nghĩa. Thì Phật mới bảo nếu mà con mắt nó hay thấy thì ông ở trong nhà cái cửa nó hay thấy chăng? phải không? Ông cho rằng mắt thấy, thì vậy là khi ông ở trong nhà đó thì cái cửa này thấy chăng? Vậy thì ông chấp rằng cái thấy là cái cửa thấy đó, con mắt giống như cái cửa. À, vậy thì phải không? Những người mà đã chết vẫn còn có con mắt à, thì lẽ ra đều thấy được vật. À, ông chấp là con mắt thấy, con mắt thấy thì người chết con mắt vẫn còn, thì lẽ ra cũng vẫn thấy được vật. À, nếu mà thấy được vật thì làm sao gọi là chết? Rõ ràng ngày gàng lại không? Rồi ngài bảo thêm A Nan, lại cái tâm mà hai biết rõ ràng của ông đó, không? Nếu mà quyết rằng nó có cái tự thể, thì là một thể hay là nhiều thể? À, đây là dùng cái có không tự thể để mà bác đó. Thì giờ nếu mà bây giờ cho rằng nó có cái tự thể thì vậy là nó là một thể hay là nhiều thể? Ở trước là dùng có không, bây giờ dùng cái một nhiều để mà gạn. Hiện nay không, ở nơi thân của ông đây, tức là một thể hay nhiều thể đó, thì bây giờ hiện ở nơi thân của ông đây là cái thể đó là ở khắp thân hay là chẳng khắp nơi thân? Tức là đây dùng cái thứ nhất là một là nhiều, không? Thứ hai là khắp hay là chẳng khắp, đó là để gạn lại. Nếu mà là một thể, không? Thì khi ông mà lấy cái tay gãi lên một chi tức là trong tứ chi đó, tức là thí dụ như ông lấy tay, ông gãi vào một cái tay, thì bốn chi lẽ ra đều cảm biết. Tức là khi ông gãi vào cái tay thì cả chân đầu nó cũng đều biết hết, vì nó có thể à? Không? Mà nếu mà đều cảm biết thì cái gãi đó lẽ ra là nó không có chỗ nơi, phải không? Tất nhiên là gãi chỗ thì tất cả chỗ đều biết hết rồi, thì chỗ nào là chỗ gãi? Phải không? Tức là không có chỗ rồi. Nào. Còn nếu cái gãi mà có chỗ á, bởi vì giả sử cái gãi nó có chỗ á, không? Không? Thì cái nghĩa một thể của ông đó chẳng thể thành được. Cái nghĩa mà ông nói là một chỗ, một thể thì không thể thành được, bởi nó có chỗ này thôi, thì tiếng không, nó không thể khắp được, nghĩa là cả tứ chi, thì vậy đâu thành một thể được. Bây giờ còn nếu mà nó nhiều thể, không? Nhiều thể thì thành ra nhiều người, thì cái thể nào là thể của ông? Bây giờ nếu mà bây giờ nó thành ra cái nhiều thể thành ra nhiều người rồi, bây giờ cái thể nào thể của ông? À, như vậy là một thể hay là nhiều thể cũng đều không thể được, phải không? Rồi bây giờ tới bắt đầu khắp cả thân hay không khắp cả thân. Giờ nếu cái thể đó nó khắp cả thân thì nó đồng với cái chỗ gãi ở trước. Tức là khắp cả thân thì sao? Gãi một chỗ thì tất cả chỗ đều biết hết, phải không? Bây giờ nó khắp thân à, thì bây giờ thử gãi một chỗ coi mọi chỗ đều biết sao. Gãi một chỗ mà mọi chỗ đều biết hết thì mới là khắp. Còn gì gãi chỗ nào thì chỗ đó biết thôi, thì làm sao gọi là khắp thân được? À, còn nếu mà chẳng khắp cả thân á, thì chính khi ông chạm nơi đầu, tức là chính khi ông đó vừa chạm nơi đầu mà cũng vừa chạm nơi chân, thì cái chỗ mà đầu á nó cảm biết được thì chân lẽ ra không biết, phải không? Bởi là nó không có khắp, không có khắp thì tất nhiên là cái chỗ này biết là chỗ kia phải không biết, phải không? À, hiện nay ông thì chẳng như vậy, phải không? Thế nên biết rằng cái nghĩa mà tùy chỗ nào hợp tâm liền theo đó mà có là không có lẽ ấy. Đó, ở đây là gạn lại tới cái chỗ tế nhị, bởi vì đây là qua cái lý của Phật pháp rồi, mình thường thường mình cũng nghe nói, phải không? Rõ ràng tâm nó vốn không có chỗ nơi nhất định, tùy chỗ nào hòa hợp thì nó có thôi. Thì mình thấy ngài nói vậy giống như là đã ngộ rồi, đã thấy được lý rồi, phải không? Thì mình nếu nghe vậy thì mình không biết làm sao để gạn lại được rồi. Bởi vì đó là chính cái lý đó là lý Phật nói, mà các thiền sư cũng khi nói vậy, phải không? Nghe nó không có cố định, tùy chỗ nào hợp thì có thôi. Thì mình thấy nghe có lý không? Thì rõ ràng vậy, tức là không có chấp chỗ nào hết, phải không? Nhưng mà vẫn còn có chỗ chấp. Cho nên chỗ đó là chỗ mới tế nhị. Đó. Cho nên ở đây ngài mới gạn lại. Thấy không? Ban đầu á thì nói rằng do tâm sanh nên các thứ pháp sanh, không? Rồi do tâm diệt, do pháp sanh nên các thứ tâm sanh. À. Thì như vậy, nói như vậy đó thì dường như là ngài vượt qua được cái lỗi trong ngoài và chẳng giữa, thấy không? Nói tùy chỗ nào sanh thì nó có thôi, chứ không có nói trong, không nói ngoài, không nói chẳng giữa, thì giống như là vượt qua được cái lỗi đó. Nhưng mà ở đây cái lỗi là ngài nan là cái lỗi ở chỗ nào? Đây nè, ngài nói rằng con từng nghe Phật khai thị cho hàng bốn chúng nè, do tâm sanh nên là mọi thứ pháp sanh, do pháp sanh nên mọi thứ tâm sanh, nên hiện nay con suy nghĩ, chính cái thể suy nghĩ đó thật là tâm tánh con. Đó, chính chỗ này là chỗ biết là không phải rồi. Con suy nghĩ, suy nghĩ tức là sao? Đó là rõ ràng là chưa thấy, đó, thì chính chỗ đó là biết là không phải rồi đó. Phải không? Với suy nghĩ thôi, chứ còn chưa phải thật thấy, ngay đó là biết rồi. À, cho nên chính chỗ đó là chỗ mình phải thấy liền. Như vậy thì tùy chỗ nào hợp liền có, thì mới nghe thì mình thấy có lý, nhưng mà nếu mà nhìn sâu hơn nữa thì mình thấy mắc kẹt liền. Kẹt ở chỗ nào? Tùy chỗ nào hợp thì liền có thôi. Thì là kẹt ở chỗ nào? Đó. Cho nên mấy chỗ này là phải thấy cho sâu, chứ còn theo cái lý luận á thì mình nghĩ là cũng mắc kẹt trên cái kiến giải thôi. Thấy nói vậy là hay quá, giống như là đúng lý rồi nè, nhưng mà bởi vì còn suy nghĩ tức là còn chấp là chưa phải. Đây thì chỗ nào hợp thì liền có, thì như vậy nếu mà không hợp thì sao? Không, không hợp thì không có. Thì rõ ràng mà thấy như vậy là chưa phải rõ ràng rồi. Mới nghe thì giống như là có lý, nhưng mà gạn lại thì thấy là vẫn còn mắc kẹt. Phải không? Tùy chỗ nào hợp thì có, thì không hợp thì không có rồi. Cho nên biết như vậy thì rõ ràng là ngay đó biết chưa phải.